sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 1294. Chúa đã cho tôi biết, khi một linh hồn không đón nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận các ơn ấy ngay tức khắc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng lãnh nhận các hồng ân Chúa. Bởi vì tự con không thể làm gì được, không có sự trợ giúp của Chúa. Thậm chí kêu lên thánh danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được.
Nhật ký 1295, ngày 25 tháng 9 năm 1937, khi biết trong công cuộc này có nhiều trở ngại to lớn, tôi đến với Chúa Giêsu và thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thấy người ta đang cản trở công việc của Chúa hay sao? Và tôi nghe lời này trong linh hồn:
Con hãy làm hết sức mình và đừng lo lắng những điều còn lại. Những khó khăn chứng tỏ công việc này là của Cha. Con hãy an tâm nếu đã làm tất cả những gì trong khả năng của con.
Nhật ký 1296. Hôm nay, khi mở cổng cho mẹ bề trên, trong lòng tôi biết mẹ lên tỉnh để lo công cuộc của lòng thương xót Chúa. Chính vị bề trên này đã góp công rất nhiều vào toàn bộ công cuộc của lòng thương xót.
Nhật ký 1297. Hôm nay, tôi vô tình hỏi hai đứa trẻ nghèo khó, ở nhà chúng thực sự không có gì ăn phải không? Chúng không trả lời, nhưng ra khỏi cổng đi thẳng. Tôi biết các em thật khó khăn khi phải khai ra cảnh túng nghèo, vì vậy tôi vội vã đi theo, dẫn chúng trở lại, và cho nhiều hết mức theo phép đã được.
Nhật ký 1298. Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa, theo như lòng trắc ẩn của trái tim Chúa Giêsu. Xin nghe những tiếng than van và những lời khẩn nài của con, và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn, mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, nhưng con hoàn toàn tín thác vào lòng xót thương của Chúa. Ôi Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, hằng luôn quảng đại, lòng trắc ẩn Chúa vô hạn, vì thế con tín thác vào biển tình thương của Chúa. Và lạy Chúa, dù qua bức màn giữ con xa cách, con vẫn cảm nhận ra Chúa. Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót Chúa được tôn vinh khắp cõi gian trần, nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. Linh hồn tôi ơi, hãy sốt sắng tán dương tình thương Thiên Chúa.
Nhật ký 1299, ngày 27 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, mẹ bề trên và tôi đi gặp một người kia. Ở đó, người ta đang in và vẽ những tấm hình Chúa thương xót, có cả những câu xướng đáp và chuỗi kinh thương xót đã được phép chuẩn ấn. Chúng tôi cũng đến xem bức hình lớn đã được sửa chữa. Bức hình này rất giống bức hình gốc. Điều này làm tôi hết sức sung sướng.
Nhật ký 1300. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này. Sau đó, tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa. Tạ ơn Người vì đã đoái thương ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng thương xót Chúa đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời kinh nguyện tạ ơn sâu xa. Ôi lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dường nào! Xin chúc tụng Chúa, đấng tín thành với những lời Người đã hứa.
Nhật ký 1301. Thật lạ lùng là mẹ Irene đã được Chúa ban rất nhiều ánh sáng về toàn bộ vấn đề. Mẹ là người đầu tiên đã cho phép tôi thực hiện các ước nguyện của Chúa. Mặc dù mãi 2 năm sau cuộc mặc khải ấy, mẹ mới trở thành bề trên của tôi. Dù vậy, mẹ là người đã cùng với tôi đi lo liệu bức hình đầu tiên. Giờ đây, khi một số tài liệu về lòng thương xót Chúa đang được ấn hành và những bức hình nhỏ đang được in, thì mẹ cũng là người cùng đi với tôi lo liệu về vấn đề này. Thiên Chúa đã tiền định tất cả điều này một cách mầu nhiệm, bởi vì vấn đề đã khởi sự từ Vilnius, và bây giờ Thánh ý Chúa an bài các hoàn cảnh để vấn đề được tiếp tục tại Krakow. Tôi biết vị bề trên này rất đẹp lòng Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa đang điều khiển mọi sự và muốn tôi sống dưới sự bảo bọc của mẹ trong những thời kỳ quan trọng này. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những vị bề trên như thế, những người sống trong tình mến và lòng kính sợ Chúa. Vì vậy, tôi cầu nguyện cho mẹ trước tiên, bởi vì mẹ đã chịu vất vả nhiều nhất vì công cuộc của lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1302, ngày 29 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, tôi mới hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi. Cho đến lần hiệp lễ kế tiếp, tôi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái tịnh hiệp sâu xa, mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi được thông hiệp với Người trong thẩm cung của hữu thể tôi.
Nhật ký 1303. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù được tất cả những hồng ân này, nhưng con vẫn không ngừng khát khao được liên kết muôn đời với Chúa. Tôi càng hiểu biết Chúa, tôi càng khao khát Người.
Nhật ký 1304. Giêsu Maria Giuse, với niềm khát khao, con nhìn bầu trời đầy sao, nhìn không gian thiên thanh vô tận. Kìa một con tim trong sạch, rong ruổi tìm Chúa. Ôi lạy Chúa, và khát khao được giải thoát khỏi các ràng buộc huyết nhục, với niềm khao khát da diết. Quê hương ơi, ta nhìn thẳng vào ngươi. Thế khi nào cuộc lưu đày của ta sẽ chấm dứt? Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng kêu của hiền thê Chúa, kẻ đớn đau trăn trở trong nỗi nhớ Chúa. Với niềm khát khao, tôi nhìn theo vết chân các thánh, những người đã băng qua hoang mạc tiến về quê hương. Các ngài để lại gương nhân đức và những lời khuyên cho tôi. Các ngài nói, chỉ dòng này, hãy nhẫn nại, chẳng mấy chốc nữa, xích xiềng sẽ gãy tan. Nhưng con tim khao khát của tôi không nghe những lời ấy, cứ nồng nàn mong nhớ Chúa, là Thiên Chúa của mình. Nó không hiểu ngôn ngữ con người, bởi vì chỉ mê say một mình Chúa mà thôi. Linh hồn khát khao của tôi chịu thương tích ân tình, vùng vẫy băng qua tất cả thụ tạo, và liên kết với cõi muôn đời bất tận. Với Thiên Chúa là đấng trái tim tôi kết ước. Lạy Thiên Chúa, xin cho trái tim khao khát của con được đắm say trong yếu tính ba ngôi thần linh của Chúa. Hãy thỏa mãn những ước nguyện của con. Con khẩn xin Chúa, với con tim đầy ứ lửa yêu đương.
Nhật ký 1305. Hôm nay, một thiếu nữ đã đến cửa và xin được thu nhận làm học sinh của chúng tôi. Nhưng cô ấy không được thu nhận. Cô rất cần nhà chúng tôi. Trong khi nói chuyện với cô, cuộc tử nạn Chúa Giêsu lại được khơi dậy trong tôi. Khi cô đã ra đi, tôi liền thực hiện một hành vi khổ chế đau đớn nhất. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không để một linh hồn như thế phải ra đi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều về trường hợp của cô. Tôi lấy làm tiếc, vì những cơ sở của chúng tôi quá chật hẹp nên không thể đón nhận nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con xót xa biết bao trước những con chiên lạc đàn.
Nhật ký 1306. Ôi đức khiêm nhượng, bông hoa khả ái, tôi thấy thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá đẹp, nhưng đồng thời lại khó hái được chăng? À phải rồi, cả hai điều đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa với bông hoa này. Các chốt máng cửa đàng đều mở toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm nhượng. Ôi xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhượng, từ lòng họ, như một chiếc bình, một làn hương thơm rất lạ lùng êm dịu nghi ngút qua các tầng trời, và tỏa đến Thiên Chúa, làm cho thánh tâm người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không tiếc gì với linh hồn ấy. Họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của người. Họ càng tự hạ, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho họ phủ phê những hồng ân, và đồng hành bên họ từng phút giây với quyền toàn năng của người. Linh hồn ấy được kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhược, hãy cắm rễ thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi đức trinh nữ cực tinh cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được đức khiêm nhường. Giờ đây, tôi hiểu được vì sao có ít thánh nhân đến thế, chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhượng thẳm sâu.
Nhật ký 1307. Hỡi tình yêu hằng hữu, vực thẳm xót thương, Thiên Chúa cực thánh nhất thể tam vị, cung lòng Chúa như một người cha, tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài. Chúa không coi khinh một ai. Lạy tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch hằng sống, xin chào đổ chính Chúa cho chúng con, là những thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa. Vì thực sự, lòng thương xót Chúa không hề giới hạn.
Nhật ký 1308. Lạy Chúa Giêsu, con đã nhận ra hình như Chúa không còn quan tâm nhiều đến con nữa.
Đúng vậy, con nhỏ của cha. Cha nhờ cha linh hướng của con để thay thế cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh ý cha. Con hãy trân trọng mọi lời của Ngài như của chính cha. Ngài là bức màn cha đang ẩn thân phía sau. Vị linh hướng của con và cha là một. Những lời của Ngài cũng là những lời của cha.
Nhật ký 1309. Khi đi đàng thánh giá, tôi hết sức xúc động tại chặng thứ 12. Ở đây, tôi suy ngẫm về sự toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tràn qua trái tim Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi đi đàng thánh giá, trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, tôi đặt vào đó tất cả nhân loại đáng thương và cả những người tôi yêu dấu. Từ nguồn mạch lòng thương xót chiêu rãi ra hai luồng sáng, đó là máu và nước, với ân sủng bao la chan hòa, máu và nước làm ngập lút toàn thể thế giới.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý ân nhân radio Giờ của Mẹ, cảm tạ Chúa đã cho con được đến Mỹ và được gặp cô Kim Hà. Phải chăng đó là tình thương của Chúa và Đức Mẹ dành cho con? Chứ tất cả những cái gì diễn ra như bây giờ mà con có được lên đài hôm nay đây, đó là một kỳ sự bất ngờ mà thôi. Con là linh mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngời, quản sự Cồn Sẻ, đến nay đã được 5 năm. Giáo sư Cồn Sẻ nằm giường một cái côn, tứ bề là sống nước, phải nói rằng là 100%. Là dân sống bằng nghề biển từ thuở cha ông đến giờ, chứ không phải là mới một đôi năm. Số giáo dân của giáo sư Cồn Sẻ là 3,600, số gia đình là 819 hộ gia đình. Cuộc sống của bà con là nhờ vả vào biển. Từ ngày Formosa gây ra một cái thảm họa thì nói chung là miền Trung, mà cách riêng là giáo sư Cồn Sẻ của con gặp vô cùng là nguy nan, khổ cực. Cơm ăn, thuốc uống, tiền tiêu hàng ngày, việc con em đến trường, các sinh hoạt phải là nằm vào hoàn cảnh vô cùng là tùng cực. Bởi vì giáo sư Cồn Sẻ của chúng con không có một cọng rau trồng trong vườn để ăn, không có một hạt lúa từ ngoài đồng về, cũng không có một cái thương mại gì để nâng cái đời sống bà con lên, nghĩa là buôn bán không có. Chỉ có chồng đi biển thì vợ và con cái ở nhà chỉ có nhờ vào bán biển đi về, được hay không gì thì nhờ vào đó mà thôi. Và như vậy thì không có một nghề gì, cho nên hiện tại cũng như những ngày mà thảm họa Formosa đã gây ra đã qua, thì miền Trung cách riêng giáo sư Cồn Sẻ của chúng con gặp vô cùng là khó khăn, phức tạp đến đời sống. Các ân nhân giúp đỡ hay là Đức Giám Mục Giáo Phận giúp đỡ, hoặc là con có một cái chương trình gì nữa, thì đây chỉ có một cái giải pháp tạm thời mà thôi. Nếu như tình trạng này kéo dài thì không thể là giúp đỡ được mãi. Con cùng cầu mong rằng xin quý ân nhân cầu nguyện cho biển miền Trung được sớm sạch, ổn định, để tuổi thơ được tung tăng trên biển, để đoàn thuyền, đoàn tàu của miền Trung được ra khơi vào lồng, và cái đời sống ổn định trên biển, để mà đời sống của bà con miền Trung cách riêng giáo sư Cồn Sẻ cũng sớm được ổn định. Con xin chân thành cảm ơn. Nếu được sự giúp đỡ, xin báo cho con hoặc là qua cô Kim Hà. Số điện thoại của con hiện ở Mỹ là 714-725-1641. Số điện thoại của con 714-725-1641. Con xin chân thành cảm ơn. 1 kg gạo, 2 kg gạo hoặc là 10 kg gạo của quý ân nhân, giáo sư con cùng như chính bản thân con luôn luôn ghi nặng tình thương, cái sự chia sẻ của quý ân nhân. Xin đón nhận nơi chúng con lời cầu nguyện mỗi ngày, và xin mẹ Thánh Teresa Calcutta thương ban cho quý vị ân nhân nhiều ân lành, và xin Chúa chúc lành cho đời sống của quý ông bà và anh chị em quý ân nhân radio Giờ của Mẹ được mọi ơn lành của Chúa và Đức Mẹ. Con xin chân thành cảm ơn.
Con cảm ơn cha nhiều.
Sau đây xin kính mời quý vị nghe phần phỏng vấn linh mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi, giáo xứ Cồn Sẻ thuộc tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh, nói về sự cơ cực của đồng bào Việt Nam ở 4 tỉnh miền Trung sau biến cố Formosa làm cho cá chết. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Con được làm linh mục đến tháng 11 này là tròn 15 năm. Và như vậy là cùng đến tháng 11 này là con được 10 năm ở giáo một cái giáo xứ miền rừng gần Lào. Tức là năm 2006 con có qua đây và cùng được sự giúp đỡ của cô Kim Hà, radio Giờ của Mẹ. Và nhờ đó mà được sự chỉ đường của Đức Mẹ ở trong cái tình yêu. Và như vậy cũng được gặp được một số quý ân nhân trong lúc giáo xứ lâm cảnh túng thiếu, đói khát, thì đều được tình thương của Đức Mẹ và qua tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân. Giáo xứ đó là đến 58 năm không có linh mục. Con là vị linh mục thứ hai, tức là một vị linh mục chết là cách đó, cách con về là 58 năm. Một hò đào mà 1,200 giáo dân mà 105 năm là không có nhà thờ. Khi con đi về như vậy thì con cũng có mua được rất nhiều bò cho bà con, đào giếng, chăn mền, áo quần cho bà con. Ngoài ra thì còn làm được một ngôi nhà thờ. Khi kết thúc 10 năm thì Đức Giám Mục lại chuyển con về một giáo xứ, gọi là giáo xứ Côn Sẻ. 100% là sống bằng nghề biển. Tàu to cũng đi biển, mà thuyền nhỏ ở nhà cũng đi biển. Cuộc sống chỉ có là nhờ vào biển mà thôi. Tàu đi, đến khi tàu về thì họ nhờ là những người ở nhà lầm lưới. Ở Quảng Bình gọi là các mề, các ông là lầm lưới, là cùng là làm được. Mỗi ngày như cha Quang Huy ra đó, ra tận con và quay video rất thực tế. Thì ở nhà mà làm lưới giúp cho những người đi tàu thì họ kiếm được một ngày, mà nếu như họ làm tốt đó, được một ngày 30.000 đồng, nếu không từ bình quân là 20.000 đồng. Điều đó rất thực tế, chứ con không mô tả cái mức, nghĩa là họ kiểm chạc như vậy để mà có một dụng ý gì. Thì như vậy là cha Quang Huy cảm thấy là rất lạ, vì sao mà làm một ngày mà được 20.000, tức là chừng một đô được 30.000. Đó, thì cuộc sống của họ như vậy. Thì ngoài ra thì có những con thuyền rất nhỏ, tức là một ông một bà đi, thì một đêm, tức là những con thuyền nhỏ này là họ đánh bắt trên sông á, có khi một đêm được mấy con cá móm, hay là được chừng 1 ký cá đục hoặc là 1 ký cá bống, thì họ chỉ có kiếm được là 70.000 hoặc là 100.000. Khi mà mùa mưa lũ nước tới thì họ có thể kiếm một đêm mà kiếm được là chừng là 200.000 là may mắn. Vì thế mà cuộc sống của giáo xứ của con hiện nay là không có một cây lúa, không có một cây rau ở trên một cái cồn. Rất nhiệm mạnh, từng giọt nước vẫn mua, từng cái tắm vẫn mua, từng còng rau vẫn mua. Vì thế khi mà cái đại hòa của Phọc Mô Sa giáng xuống thì giáo xứ con hoàn toàn là bị chết đứng, nghĩa là không còn có một cái nghề gì để mà sống nữa, không có một cái nghề gì để sống, nghĩa là hết đường sống. Cảm ơn quý ân nhân qua cha Quang Huy thì hôm qua con cũng đã giúp đỡ được cho bà con rằng là ví dụ như kiếm được 100 triệu được là 10 tấn gạo, tức là 100 triệu thì giáo xứ con là có đến là 819 gia đình. Nếu như phát đồng đều thì như vậy là 8.120 ký gạo. Vậy nghĩa là kiếm được chừng đó thì được mỗi gia đình là được 10 ký gạo. Ngoài sự giúp đỡ của quý ân nhân thì Đức Cha và giáo phận cũng đã cứu trợ chúng con đến nay là đã 3 lần rồi. Nhưng mà con cũng thiết nghĩ rằng việc giúp đỡ thì chỉ là một cái giải pháp để là cứu sống ba con tạm qua ngày thôi. Điều căn bản là làm gì có một cái nghề để mà sống, để mà tồn tại, để mà về mà đắp đổi á, thì nó không thể tồn tại được. Vậy thì cái điều mà để cho dân 4 tỉnh miền Trung mà có sống thì trước hết là phải biển sạch, thứ hai là phải đóng cửa Phọc Mô Sa thì may ra là mới được. Từ khi mà thảm họa giáng xuống, tức là ngày 4/4/2016 vừa rồi, cho đến nay chính phủ chỉ có hỗ trợ được là mỗi đầu người là 22 ký gạo, mà thực ra gạo cùng kém cỏi lắm. Nếu không nói cho đúng thì nghĩa là gạo rất khó nuốt. Cho dù như thế nào nữa, đó là một kỳ sự gọi là giúp đỡ mà thôi. Họ hô hào cách này cách khác để mà viện trợ, để mà giúp đỡ, nhưng thực ra cũng chỉ có chừng đó. Rồi khi mà Phọc Mô Sa quỷ đầu nhận lỗi thì nghe rằng là có 500 triệu USD, nhưng mà cho đến giờ vẫn là không, chưa thấy một đồng nào. Cuộc sống của ba con vô cùng là cơ cực. Ví dụ như tiền đâu để mà đi chợ mỗi ngày, chứ nói cá không ăn được thì tiền đâu để mua thịt, mua trứng, mua rau, thì tiền đâu để cho con đến trường, tiền đâu để cho con cái để mà đi học, tiền đâu để mà khi đau ốm thì phải có thuốc thang, không có. Vì thế mà giáo xứ của con là ngoài cái nghề biển ra, chài mò trên sông hoặc là đi đánh bắt xa bờ thì không có một cái nghề gì khác nữa. Cho nên lại một lần nữa thì con cùng qua đây thì để hành khất một ít gạo hoặc giả là một chút, để khi ai mà gặp phải hoạn nạn trong bệnh tật hoặc là vì điều kiện nào đó mà con em không được đến trường thì con cũng có thể giúp đỡ. Con biết rằng việc một linh mục mà đi ăn xin thì cũng phải chịu những cái điều nọ điều kia, cũng là có khi tiếng nọ tiếng kia, nhưng mà thôi thì vì mình là linh mục, cho nên đã linh mục á thì thì phải sống với đàn chiến. Việt Nam của chúng ta, 4 tỉnh miền Trung chịu cái cảnh đói, nhưng mà một cơn đói vô cùng là thảm thiết, đó là đói tự do. Cái cơn đói đói đó, nếu một đất nước mà có tự do thì có lẽ tất cả những gì mà dân thỉnh cầu lên thì chính phủ cũng thể đáp lời. Đây vì một đất nước thiếu tự do cho nên là cùng bao nhiêu điều dân Việt Nam còn phải kêu gào. Xin mọi người, quý cô chú, quý ông bà cầu nguyện cho chúng con. Nói về đấu tranh thì bây giờ chỉ có là giáo phận Vinh đứng lên mà thôi, chứ các giáo phận khác cũng không. Nhưng không biết rồi thì cái việc mà đứng lên đấu tranh như vậy có được của bên hay không. Xin cầu nguyện cho chúng con xin cảm ơn.
Thưa cha, con xin hỏi cha là cha ở Mỹ đến bao lâu thì cha đi về lại Việt Nam?
Con ở Mỹ đến cuối tháng 10 là con về.
Dạ, xin cha vui lòng cho chúng con cái số cell phone là số di động của cha ở Mỹ đó, để có thể thì quý thính giả có thể giúp đỡ cho cha bằng cách gọi thẳng cha đó.
Số cell phone của con là 714-725-1641. Số cell phone của con là 714-725-1641.
Dạ, xin cha vui lòng cho số email của cha luôn.
Email của con là avhoanganh@gmail.com.
Thưa cha, bây giờ trước mắt như hồi nãy cha nói đó, cái vấn đề cứu đói thì nó chỉ tạm thời. Thì bây giờ đó, ở giáo phận hay là giáo xứ của cha đó, có cái chương trình nào để giúp đỡ lâu và dài không cho người giáo dân, hoặc là tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo? Chẳng hạn như họ không ra biển được nữa thì bây giờ trước mắt là những người lãnh đạo tinh thần có cái chương trình nào để giúp đỡ một cách cụ thể không ạ?
Dạ, về lâu về dài thì không biết Đức Giám Mục Ngài có cái chương trình gì hay không thì con cũng không biết, nhưng thực ra Ngài cũng đã giúp đỡ từng giáo xứ cách riêng là giáo xứ Quân Sẻ là rất nhiều. Còn riêng con thì con không thể trả lời được câu đó, bởi vì là con biết đâu con nói với giáo dân là cha sẽ giúp đỡ, nhưng mà rồi con không kiểm ra được mà giúp đỡ thì sao.
Vậy trước khi chia tay, cha có muốn điều gì nói với quý thính giả ân nhân không ạ?
Con cũng chỉ có mong là quý ân nhân hảo tâm giúp đỡ cho chúng con. Đô ở Mỹ bằng 22.000 đồng ở Việt Nam. Con cũng xin được đại diện cho giáo dân xin nói lời cảm ơn cái tấm lòng quảng đại. Cho dù một ký gạo hay là 10 ký gạo nữa, con cũng như giáo xứ mang nặng cái tình thương, cái sự giúp đỡ của quý ông bà và anh chị em hải ngoại.
Xin cha vui lòng chúc lành cho tất cả quý ân nhân thính giả, và xin quý vị vui lòng liên lạc với trang Ngợi ở cell phone mà cha vừa mới nói ạ. Vâng, con xin cảm ơn cha đã chia sẻ với Radio Giờ Của Mẹ, và xin quý ân nhân rộng tay giúp đỡ để đồng bào của chúng ta ở 4 tỉnh miền Trung có đủ gạo để ăn và để sống sót trong những lúc khó khăn này. Vâng, con xin cha chúc lành cho mọi người ạ.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả mọi người, và xin người ở lại với chúng ta luôn mãi.
Amen.
Chúc tất cả mọi người bình an.
Và ơn Chúa.
Con xin cảm ơn linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi. Xin Chúa chúc lành cho cha, mong rằng chuyến đi của cha sẽ gặt hái được nhiều kết quả phần hồn phần xác để giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam ở bên quê nhà, và xin Chúa hướng dẫn soi sáng cha. Con cảm ơn.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong 2 tuần vừa qua, chúng tôi xin được cảm ơn cô Như Tâm và nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.